Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bạn. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người Ngai và vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ sượt bóng trên bà. Vì thế Đức Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà bà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Con xem lại lịch hành hương trong những năm qua thì con thấy năm 2019, 2020 và 2021 bây giờ cứ hễ đến lễ danh thánh Đức Maria là rơi vào đúng tên của con giảng về danh thánh Đức Maria. Và như vậy một năm có hai lần, tức là ngày trong tháng 2 và trong 12 tháng 9. Như vậy năm 2019 hai lần, năm 2020 hai lần, và bây giờ là lần thứ năm. Không biết sẽ nói gì về thánh Đức Mẹ nữa đây. Nhưng mà có một điều, đó là khi nói về danh của ai đó là nói về uy quyền của người ấy, nói về đặc tính của người ấy. Chẳng hạn như chúng ta nghe trong thư Philip, khi nói về danh của Chúa Giêsu thì thư Philip nói thế này: khi vừa nghe danh thánh Giêsu, tất cả mọi loài trên trời dưới đất phải mở miệng quỳ gối bái quỳ, và mọi loài phải mở miệng và tuyên xưng rằng Giêsu Kitô là Chúa. Mà danh Giêsu Kitô ấy là danh của Đấng cứu thế, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, và danh Chúa Giêsu ấy đầy tràn tình thương và đầy tràn ơn phúc. Về danh Thiên Chúa cũng vậy. Danh của Thiên Chúa không chỉ nói về tên của Ngài, mà là diễn tả đặc tính của Thiên Chúa. Mà đặc tính của Thiên Chúa đó là tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, toàn tri, sự sống, tình yêu, thành tín, tuệ ái, đầy tình thương và vô biên. Đó là danh của Thiên Chúa. Thế thì danh của Đức Mẹ, trong sự hành hương chúng ta nghe nói về danh của Đức Mẹ. Đức Mẹ có nghĩa là ngôi sao sáng, ngôi sao biển, Và như vậy, giữa biển trời, giữa biển mênh mông, các thủy thủ đi biển mà gặp sóng gió thì sợ hãi và không biết lối nào mà cập bến, để phải nhìn lên ngôi sao để như là chiếc la bàn để đi vào cập bến để khỏi sự nguy hiểm. Và Đức Mẹ được ví là ngôi sao biển, tức là Đức Mẹ là nơi để chúng ta nhìn vào, ngước nhìn lên Mẹ. Khi trong cuộc đời chúng ta gặp những khó khăn, thử thách, chúng ta nhìn lên Mẹ là ngôi sao chỉ đường, để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, để chúng ta được che chở, để chúng ta được thoát sự hiểm nguy. Và như vậy, Đức Mẹ, danh của Đức Mẹ không chỉ là ngôi sao biển, mà là diễn tả một đặc tính của Đức Mẹ tuyệt vời, đó là Đức Mẹ là sự phản chiếu, chiếu sáng, sự uy quyền và sự sống, tình yêu của chính Chúa Giêsu, con của Mẹ. Và chúng ta thấy sự đặc tính không thể hiện nơi những gì Mẹ nói. Mẹ nói trong cuộc đời, Kinh Thánh ghi lại Mẹ nói 6 lần. Lần thứ nhất Mẹ nói để diễn tả cái sự trung trinh của Mẹ đối với Chúa, đó là việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Đó là lần nói đầu tiên. Lần nói thứ hai, Đức Mẹ muốn diễn tả cái điều sốt sắng nhiệt thành phục vụ Chúa và trung thành thực thi ý của Chúa, đó là vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sự thật truyền. Và lần nói thứ ba là một lời chúc tụng, ngợi khen ân sủng, quyền năng và tình yêu của Chúa dành cho mình trong thân phận nữ hèn. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thậm chí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hẹn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễu phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đức Mẹ dùng cả cuộc đời của mình để ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa, đó là lần thứ ba. Lần thứ tư, Đức Mẹ nói và cho thấy quyền mẫu tử của Mẹ khi Mẹ tìm thấy con của Mẹ trong đền thờ. Và Mẹ nói, con ơi, tại sao con lại làm như thế? Con không biết là cha con và mẹ con đây vất vả tìm con sao? Đó là lần thứ tư. Lần thứ năm là Đức Mẹ nói để diễn tả một sự cảm thông đối với khách, đối với chủ tiệc cưới, mà sự cảm thông đó mà Đức Mẹ lại nói với con của mình, con ơi, họ hết rượu rồi. Đó là năm lần. Mà trong năm lần đó, Đức Mẹ dường như nói với Chúa và nói về Chúa. Lần cuối cùng, Đức Mẹ nói với con người trong đàn, Đức Mẹ nói với các người trong việc phục vụ tiệc cưới. Giê-xu bảo gì, các anh cứ làm theo đi. Tức là Đức Mẹ muốn nói được một điều rằng là Mẹ tin tưởng vào quyền năng của con của Mẹ. Mặc dù trước đó con của Mẹ nói rằng, bà ơi, chuyện này không can gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến, giờ của con chưa đến Mẹ, giờ của con, tức là giờ ở trên thập giá, giờ nó chưa đến Mẹ. Nhưng mà Đức Mẹ vẫn tin và Đức Mẹ nói, này các anh hãy đến với Giê-xu đi, người bảo gì các anh cứ làm theo. Và như vậy, danh của Mẹ cùng với những gì Mẹ nói diễn tả uy quyền của Mẹ trước mặt Thiên Chúa và trước mặt chúng ta. Cho nên khi nào thì chúng ta kêu danh thánh của Mẹ? Đó là khi chúng ta đọc kinh Kính Mừng, là chúng ta kêu danh thánh của Mẹ một cách tha thiết mà gần gũi nhất, dễ nhất. Trong nhà dòng chúng con thầy thiện đây, mỗi lần đi qua tượng Đức Mẹ ở trong tu viện, chỗ mà lên xuống cầu thang thì có đặt một tượng Đức Mẹ, và chỗ đó là anh em đi từ dưới đi lên, ăn cơm xong đi lên. Thế là các thầy anh em nhà tập, hễ thấy anh em nào vừa bước lên cầu thang là thầy đứng sẵn đó, đứng lại đây, kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Rồi Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Khi thấy bà con đi qua, anh Phi ơi, tới đây, kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và đó là niềm vui của Thầy, và đó cũng là đời sống thiêng liêng của Thầy trong nhà dòng với nhau. Và chúng ta thấy Thầy Thiện lúc nào cũng vui, tươi, nhờ kêu cầu danh thánh của Mẹ. Cái câu mà Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời được thêm vào trong cái cơn đại dịch mà lại gọi là đại dịch đến năm 346 đến năm 351. Thời đó có cơn đại dịch đen làm cho thế giới, nhất là châu Âu, bị thất thủ hoàn toàn. Số lượng những người chết từ 75 triệu đến 200 triệu, tức là từ 30 đến 60% dân số châu Âu. Châu Âu là một châu Âu châu lục, công giáo, thuần túy, và bị thất thủ. Và trong cái sự thất thủ đó, không còn biết cậy dựa vào ai, chỉ còn biết kêu vào danh Thiên Chúa và cậy trông vào uy quyền của Đức Mẹ. Cho nên cái phần thứ hai, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ra đời trong bối cảnh đó. Và như vậy, thiết tưởng trong bối cảnh chúng ta hôm nay khi phải đối diện với dịch bệnh Corona, thì có lẽ kinh kinh mừng cần phải được thốt lên từ môi miệng, từ tâm hồn mỗi người chúng ta mỗi ngày. Khi mà dịch bệnh Corona mới xảy ra vào tháng 2 năm 2020, tức là xảy ra trước đó, nhưng mà vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, thì có một đức giám mục nghỉ hưu ở bên Trung Quốc là cái cha Giuse Chu Ngọc Bảo, 98 tuổi, ở giáo phận Nam Dương. Ngài 98 tuổi nhiễm bệnh virus coronavirus, và đồng thời có bệnh nền là bệnh tim và tràn dịch phổi. Thế mà khi bị nhiễm bệnh rồi nhập viện, rồi sau đó 8 ngày sau, 10 ngày sau, đúng 10 ngày sau, tức là bị nhiễm bệnh vào ngày 2, và đến ngày 12 tháng 2 thì các y bác sĩ kiểm lại dịch thì thấy hai màng phổi của Ngài hoàn toàn trắng và không có bị virus của dịch bệnh xâm chiếm. Và các bác sĩ hết sức là ngạc nhiên, nói rằng đối với dịch bệnh mà những người lớn tuổi ở độ tuổi này không ai qua khỏi, thế mà đức cha lại được cứu sống như là một sự lạ. Và báo Asia News của Roma đã đưa tin và nói rằng đây là một ơn lạ mà Chúa ban dành cho đức cha về hưu. Và đức cha nói rằng trong khi mà bị bệnh như thế thì hãy cầu nguyện, và cầu nguyện với Đức Mẹ. Mà cầu nguyện với Đức Mẹ thì là đọc kinh kính mừng thôi. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ấy, khi đọc kinh kính mừng là chúng ta kêu danh thánh của Mẹ, và danh thánh của Mẹ ấy có uy quyền mở cửa trời cho chúng ta. Xin cho chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ, nhìn lên Đức Mẹ như là không chỉ là ngôi sao sáng, không chỉ là ngôi sao chỉ đường, mà khi chúng ta đọc kinh kinh mừng, danh thánh của Mẹ bao phủ trên chúng ta. Xin Đức Mẹ che chở và chúc phúc cho chúng ta mỗi khi chúng ta đến kêu cầu Mẹ, để Mẹ đưa Chúa Giêsu